năm tuần thứ hai mùa chay. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a chương 17 từ câu 5 đến câu 10. Đây Chúa phán: Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời. Họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc. Họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Và phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn, mà vẫn sinh hoa kết quả luôn. Lòng người nham hiểm khôn dò, nào ai biết được? Còn ta là Chúa, ta thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can. Trả công cho mỗi người tùy theo cách họ sống và kết quả hành vi của họ. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. Họ như cây trồng bên suối nước, chỗ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trâu bị gió cuốn đi. Vì Chúa canh giữ đường người công chính, và những kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là vua vinh quang muôn đời. Ngài là vua vinh quang muôn đời.
Chúa phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến 31. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ năm tuần thứ hai mùa chay. Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cửa ông nhà giàu. Luca chương 16 câu 19 đến 20. Suy niệm: ai trong chúng ta cũng thấy được lợi ích của nền kinh tế thị trường khi nó cho phép mọi người có thể tự do cạnh tranh trong việc buôn bán để tích lũy lợi nhuận. Nhưng mối nguy hiểm to lớn mà sự cạnh tranh của nền thị trường tự do mang lại đó là hố phân cách giàu nghèo gia tăng mỗi ngày một lớn. Và như thế có nghĩa là nền kinh tế thị trường hôm nay đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra những ông phú hộ và những Lazaro nghèo khó tân thời. Ông phú hộ ngày xưa cũng như những đại gia hôm nay, thật đúng là họ không làm gì nên tội. Họ sống và tiêu xài bằng chính đồng tiền của họ làm ra. Nhưng điều đáng trách nơi họ đó là sự vô tình. Vô tình trước nỗi đau của người đồng loại, vô tình trước sự thống khổ của người anh em mình.
Mời bạn hãy cùng Đức Giêsu rong ruổi trên mọi nẻo đường của phố thị để cảm thông, chia sẻ với mọi hoàn cảnh sống của con người hôm nay, để mong sao trong chúng ta không ai là kẻ vô tình trước mọi nỗi niềm của người anh em đồng loại. Chia sẻ. Bạn có cảm thấy khó chịu và áy náy khi phải sống chung với não trạng mắc kê nô, tức là mặc kệ nó, của con người hôm nay không? Bạn có đóng góp gì để cải thiện tình hình đó? Sống lời Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta là những Kitô khác, nghĩa là chúng ta phải biết sống giống Chúa Kitô, biết nhìn người khác để thấu hiểu được nhu cầu của họ, và biết chạnh lòng thương và có phương án để cứu giúp.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự của con là do Chúa ban. Xin cho con biết chia sẻ cơm ăn, áo mặc cho người thiếu thốn hơn con, để đáp lại ân huệ Chúa ban cho con. Amen.